Thí dụ như lúc mà cái đứa bé, thấy không? Với cái đứa bé đó có khi là nó bốc đất nó ăn thì sao? Đứa bé, không? Đứa bé nó bốc đất nó ăn mà thì vậy là sao? Cho nên vậy thì cái dơ cái sạch là do khi có tâm phân biệt, thấy không? Thì mới thành là cũng cũng vậy. Như câu chuyện là cái vị tăng ở Hải Đông, không, mà đi qua bên Trung Quốc để mà tham thiền đó, thì trên cái đường đi mệt mỏi quá, thì lúc đó là đi tới cái chỗ cái ngôi mộ cổ, thì trời tối rồi, tối mà ở nơi mộ cổ ngoài rừng hoang, cho nên là không có nhà cửa gì, ngài mới vào đó để mà ở tạm, nghỉ tạm qua đêm. Nhưng mà lúc đó khát nước quá, thì cái vị tăng nó mới mới tìm quanh xem coi chỗ nào có nước để mà uống cho đỡ khát, thì thấy sao có một cái giống như cái vũng nước, à, thì ngài mới lấy tay, lấy tay ngài 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 bụm lên là ngài uống chút cho nó đỡ khát, ngài uống cho thấy ngọt ngon quá, nhau đỡ khát, tới chừng sáng nhìn ra mới thấy là cái sọ người, tức là sọ khô, sọ người đó, thì lúc đó ngài mới coi như là mửa, ói mửa ra, chưa uống mà muốn mửa ra rồi. Từ sau đó gọi là ngài mới mới nói là ngài mới nhận được cái ý gọi là một tâm mà chẳng sanh thì muôn pháp không lỗi, còn tâm sanh á thì pháp sanh. Tức là tại sao mà lúc ban đêm á thì uống thì thấy ngon, thấy ngọt, còn muốn uống thêm nữa, còn sáng ra chưa uống mà đã muốn ói rồi. Thì như vậy để cho thấy rằng ban đêm thầy lúc đó khát quá rồi thì thấy nước là uống thôi chứ không có nghĩ nhơ sạch gì hết, thấy 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 nước là mừng rồi. Còn tới sáng ra thì cái tâm phân biệt nó đã sanh, cho nên thấy đó cái sọ mà làm sao uống nổi, cho nên là cái niệm nhơ sạch nó đã có trong đó rồi. Thì ở đây cũng vậy, không quên được cái niệm nhơ sạch đó thì rõ được cái pháp thân. Còn sự thật thì nhơ sạch nó không cố định, do cái niệm của người. Bởi vậy cho nên là dơ sạch là cái tên suông thôi. Nhưng mà có trong câu chuyện nhà thiền đó, cái bà gọi là bà lão mà khi bà ngộ thiền rồi, sáng được thiền rồi, thì nghĩa là ngài bạch ẩn ngài gạn lại đó, hầm phân mà có phát sáng hay không đó, thì đã là bà thấy rằng nghĩa là đã tâm sáng rồi thì thấy hầm phân cũng phải cũng sáng luôn. Thấy hầm phân cũng sáng rồi chứ không phải nghe nói hầm phân là nhơ. Nhờ pháp thân chẳng ngăn ngại gì đục lại gì trong, thấy không? Mà pháp thân á thì nó không hình tướng cho nên không có gì ngăn ngại hết, không có gọi là nhơ sạch gì mà ngăn ngại được nó. Còn nghe nó nhơ cái thì nghĩa là sừng lại đó thì bị ngăn ngại, đó là do cái niệm phân biệt nó chen. Còn pháp thân á thì không có gì ngăn hết, cho nên trong đó thì cái gì đục cái gì trong, nghĩa là pháp thân nó có tướng gì đâu mà gọi là ngăn, tướng gì đâu gọi là đục là trong. Mà cũng cái pháp thân đó ăn ngay được mình thôi chứ có đâu khác. Chứ như bây giờ đây cái người mà gọi là mọi người đó đang ngồi nghe pháp rõ ràng đây, thấy không, thì nhận rõ coi, thì cái người mà đang nghe pháp rõ ràng đó, thấy không, thì nó có đục có trong gì. Cho nên hiểu được cái đó rồi thì sáng được tâm thì chỗ nào cũng sáng, nhìn cái gì cũng sáng. Thì chỗ nào cũng là chỗ mình tu hết, chỗ nào cũng là chỗ mình trở về hết. Chứ không phải là bây còn bây giờ mình đổ thừa, không, có khi nó đổ ở chỗ này á là nhơ hoặc là chỗ này á là khó tu, không, chỗ này nó là coi như giống như là nó phức tạp, nó ồn ào, nó khó tu, tìm chỗ khác, thì cái đó là do tâm mình chưa yên. Chứ sự thật tâm mình mà gọi là nếu mà luôn luôn miên mật tham cứu không có gián đoạn á thì đâu có thời giờ rảnh để mà nhìn ra những cái gọi là những cái cảnh bên ngoài, rồi thì nó có gì đâu xen vào, thì đâu có gì ngăn ngại. Sẽ chỉ có ngăn ngại đó là tâm mình nó bị nhiều cái gọi là phóng ra ngoài. Còn nghĩa là tâm nó gọi là nó miên mật thì chỗ nào cũng là chỗ sáng hết. Cho nên ngài thần tán, không, mà khi mà ở trong nhà tắm, ở trong nhà tắm mà kỳ lưng thầy đó, không, mà còn thấy nghe là trong đó phóng hào quang mà. Tới ngay nơi nhà tắm mà cũng phóng hào quang, cũng sáng ngời, thì có chỗ nào mà không sáng đâu. Tuy nhiên chỗ nào cũng là chỗ mình có thể là mình tu, mình sáng đạo được hết. Nhưng mà chỉ có tâm mình nó đục đó, tâm mình nó nhơ, nó đục đó, thì mình thấy nghĩa là chỗ nào cũng nhơ đục. Vì vậy cho nên không có đổ thừa tại chỗ nơi, mà phải soi lại mình là chính. Rồi ông Tăng lại hỏi, Tổ Quy Sơn nói, trăm năm sau, Lão Tăng sẽ xuống núi làm con trâu, ý muốn nói gì? Thì Ngài đáp, lúa nếp đỏ kêu thừa anh vỏ hột, cây ngô biết đậu phượng hoàng cành. Tức là đây là dẫn Ngài Tổ Quy Sơn. Tổ Quy Sơn Ngài nói rằng trăm năm sau thì sẽ xuống núi làm con trâu. Như vậy thì cái đó cái ý như sao? Tức là đây là câu chuyện Tổ Quy Sơn, tức là Thiền Sư Linh Hữu đó, ở Quy Sơn, Ngài nói pháp Ngài Bá Trượng Hoài Hải. Thì có lần, tức là gần khi mà sắp tịch á, thì Ngài có thượng đường, Ngài mới bảo là sau khi Lão Tăng 100 năm, tức là 100 tuổi đó, thì sẽ đến dưới núi làm con trâu, rồi hông bên trái á, thì đề 5 chữ là Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Vậy thì lúc đó gọi là Quy Sơn Tăng là phải, hay gọi con trâu là phải, gọi thế nào mới đúng? Cho nên ở đây thì ông Tăng mới đem ra hỏi như vậy, thì cái ý đó là Ngài nói vậy là ý muốn nói gì? Thì Thượng Sĩ Tây Trung Ngài mới đáp là lúa nếp đỏ kêu thừa anh vỏ hột, cây ngô biếc đậu phượng hoàng cành. Tức là hai đây này, dẫn hai câu thơ ở trong cái gọi là cái khúc thu hứng đó của Thi Hào Đỗ Phủ. Nhưng mà đây thì Ngài dẫn, nhưng mà Ngài dùng cái khéo léo là Ngài dùng lại theo cái phép đảo ngữ. Lúa nếp mà kêu ha, kêu cái hột, cái hạt anh vỏ không, còn cây ngô á không, cây ngô biết mà đậu ở cạnh, đậu ở cành phượng hoàng, cây ngô sao đậu, còn lúa nếp là sao kêu. Chứ là đúng theo cái thứ tự á, là chim anh vỏ nó mới kêu ha, nó kêu nó mổ cái hạt lúa phải không, còn con phượng hoàng nó mới đậu ở cành ngô, cành ngô đồng á. Còn như ở đây thì nó ngược lại là cành ngô mà ở cây ngô đồng nó đậu ở cành phượng hoàng. Còn lúa nếp đỏ thì nó là kêu cái anh vỏ học, tức là dùng cái ngược lại, tức là muốn nhắc đó là mình phải thấy ngược trở lại đó, chứ có theo ngôn ngữ ở đây thấy ngược lại, quên cái niệm mà gọi là phân biệt phàm thánh theo ngôn ngữ đó thì thấy được ý, nghĩa là tình với vô tình gọi là đồng thành cái chủng trí hết. Lúa nếp là cái vô tình, nhưng mà đây nó cũng giống như là hữu tình, nó kêu cũng vậy. Cây ngô biết là vô tình nhưng mà nó đậu ở cạnh cành phượng hoàng thì cũng giống như hữu tình. Như vậy thì tình với vô tình đó đều là chủng trí hết, nghĩa là đâu đâu là cũng là ánh sáng Phật hết, là quên cái niệm phàm thánh, thấy không? Mà thì ngay đó thì hiểu được. Cũng vậy, cái câu chuyện thì rất là rõ ràng. Ngài Quy Sơn, Ngài là vị thiền sư, vị tổ của cái tông Quy Ngưỡng, mà Ngài gọi là Ngài chết rồi Ngài thành con trâu hay sao? Tu hành là chết thành trâu hay sao? Cho nên đó là cái ý sâu của Ngài. Nên là Ngài bảo rằng khi mà chết, tức là trăm tuổi đó, sau khi chết đó, đến dưới núi làm con trâu, nhưng mà hông bên trái đề 5 chữ là Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Nhưng mà Ngài mới đặt câu hỏi lại, thì lúc đó gọi là Quy Sơn Tăng là phải, hay là con trâu là phải? Đó là muốn dứt cái ý niệm gọi là phân biệt phàm thánh đó, không? Cho người đó, dứt được cái niệm đó thì mới thấy được Ngài. Chứ không phải nói như vậy đó mà thành con trâu. Nói vậy chứ đâu phải nói vậy thành, cho nên phải khéo nhận trở lại, chứ có theo cái ngôn ngữ mà mê.